Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Núi Thái Sơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông Trung Hoa là một thắng cảnh hơn là một núi lớn, vì núi này chỉ cao có 1.545 thước so với mặt biển, nghĩa là còn thấp hơn Hoàng Liên Sơn của chúng ta. Thái là lớn, Sơn là núi, Thái Sơn chỉ là núi lớn. Câu ca dao công cha như núi Thái Sơn thật ra chỉ có nghĩa là công cha rất to lớn như núi lớn. Và câu thơ phải thêm chữ núi cho đủ 6 chữ, thay vì công cha như Thái Sơn và Thái Sơn không viết hòa. Hai câu thơ này chỉ muốn khuyến khích con cái đừng bao giờ quên công ơn cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng, vì vô cùng khó nhọc, vất vả. Người tin Chúa bao giờ cũng biết ơn cha mẹ và luôn luôn được dạy là phải hiếu thảo. Tuy nhiên hiếu thảo là khi cha mẹ còn sống phải thương yêu, săn sóc, phụng dưỡng chu toàn để báo đáp công ơn cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ đã qua đời, tưởng niệm cũng là bổn phận của người làm con. Tuy nhiên không cúng thờ cha mẹ, vì con người chỉ thờ một chân thần là Chúa mà thôi. Chữ hiếu trong đạo Chúa rất thực tế và được thực hiện khi cha mẹ còn sống để cha mẹ được vui lòng. Không ai đã chết mà nghe hay biết được bất cứ sự việc nào trong cõi người còn sống. Thờ mẹ kính cha đây có nghĩa là kính trọng và phục vụ cha mẹ trong lúc còn sống. Việc làm nào cho cha mẹ sau khi chết cũng là việc bề ngoài, không ích lợi gì cho người chết cả. 4 câu ca dao cổ truyền của ta cũng khuyến khích trực tiếp những người đang có cha mẹ bên cạnh mình. Để chăm sóc thì nên phục vụ hết lòng, vì sau này khi cha mẹ khuất núi, việc săn sóc sẽ không hữu ích nữa. Nhiều người đã lầm khi bảo rằng tin Chúa là bỏ ông bà, cha mẹ. Thật ra lời Chúa dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Việc hiếu kính này là nghĩa cử biết ơn của người con đối với bậc sinh thành. Khi các bậc này còn sống, Kinh Thánh không dạy là phải làm gì khi các bậc sinh thành đã chết. Người tin Chúa không cầu hồn cho người chết, nhưng chỉ cầu nguyện Chúa an ủi những người trong tang quyến còn sống mà thôi. Mặt khác, khi người đã nằm xuống là cơ hội quyết định cho số phận người ấy đã chấm dứt. Không ai còn có thể làm gì cho người ấy cả. Vì thế, ta nên nỗ lực làm chứng và nói về Chúa cho những người còn sống, nhất là các bậc sinh thành. Vì cơ hội cho các bậc ấy tin Chúa là khi còn tự quyết định được. Một phương diện khác nữa ta cần xác minh, đó là người chết không trở thành tiên thánh, vì người chết không thể hiện thánh được. Người thánh là những người tin Chúa khi còn sống. Khi đã chết đi, không ai còn thay đổi địa vị được nữa. Vì thế cho nên việc thờ cúng người chết đã là sai lầm, vì xác chết nào cũng vô tri. Chúng ta cần xác định rõ niềm tin khi tin nhận Chúa và chỉ tôn thờ một đấng thần linh là Chúa, là Thượng Đế mà thôi. Lời con trẻ. Bé Mai có một cô giáo dạy lớp học chủ nhật trong nhà thờ, tên là cô Thảo. Bé rất thương cô và thường khoe với mẹ về những gì cô cho bé hay nói cho bé nghe. Một năm trước dịp lễ Phục sinh, cô giáo Thảo mắc trọng bệnh qua đời. Bé Mai buồn lắm. Bé không tưởng tượng được làm sao cô giáo Thảo lại có thể chết được. Vì khi cô mắc bệnh, đêm nào bé cũng cầu nguyện cho cô. Bé hỏi mẹ có nên cầu nguyện cho cô giáo nữa không? Mẹ bảo không cần nữa vì cô đã về ở với Chúa rồi. Nghe mẹ nói như thế, đêm hôm ấy bé Mai nằm mơ thấy cô giáo Thảo đang ở thiên đàng với Chúa và bé được cô mời lên chơi. Bé kể lại câu chuyện cho mẹ nghe như sau. Con bước vào cái cổng thật là cao. Con chưa bao giờ thấy ở đâu có cổng cao như thế. Cô giáo Thảo mặc áo trắng dẫn con đi khắp nơi. Cô bảo con còn nhớ ông Abraham, bà Ruter, ông Phaolô không? Rồi cô dẫn con đi giới thiệu với các vị ấy. Con thấy họ giống hệt như trong quyển Kinh Thánh có vẽ hình của con, thích thật. Người mẹ hỏi, thế cô giáo Thảo không giới thiệu con cho Chúa Giê-xu à? Bé Mai đáp, không, vì cô ấy đã giới thiệu con với Chúa Giê-xu từ lâu lắm rồi, và con đã gặp Chúa ở dưới đất rồi còn gì? Lời bé Mai làm mẹ bé suy nghĩ mãi. Thì ra con bé đã gặp Chúa Giê-xu mà anh chị nó trong gia đình và nhiều người khác có khi chưa gặp. Đồng tiền nhơ bẩn. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ, thì mọi người trong nước Mỹ đều cầm trong tay những tờ giấy bạc nhơ bẩn. Các giấy bạc đô la đều có dính chất cocaine, tức là bạch phiến cả. Các nhà nghiên cứu cho hay rằng trên mỗi tờ bạc có dính khoảng trung bình là từ 30 nanogram, tức là một phần tỷ của một gram. Vì vậy, dù các luật sư biện hộ cho các kẻ buôn bán ma túy cãi rằng thân chủ của họ không có bằng chứng nào là có quan hệ với ma túy cả, thì ngay trên đồng tiền cũng đã có sẵn rồi. Người ta xét kỹ mọi tờ giấy bạc từ đủ mọi nơi, từ trong ngân hàng cho đến ngoài sòng bạc, thì tờ giấy bạc nào cũng có ít nhiều chất cocaine cả. Trên tay người thư ký ngân hàng đếm tiền mỗi ngày lại không thấy dính cocaine. Sau cùng người ta mới khám phá ra là tại các máy đếm tiền, chất cocaine dính vào trong các bụi giấy bạc khi máy đếm tiền làm việc. Mỗi tờ giấy bạc có dính cocaine sẽ bị máy lấy mất đi một ít, rồi lại chuyển sang tờ giấy bạc không có chất này. Vì vậy mà tờ giấy bạc nào cũng dính chất cocaine hay ma túy cả. Cocaine trên giấy bạc đô la cũng tương tự như tội ác trong nhân loại. Không có người nào được coi là không bị ô nhiễm tội cả, vì tội đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều người quả quyết rằng mình không làm gì nên tội cả, nhưng chỉ sống trong xã hội cũng đã là phạm tội rồi. Vì con người đồng ý với nhau trên nhiều căn bản và cùng phạm tội chung. Nhưng không phải chỉ sống trong xã hội mới phạm tội. Những người lánh xa xã hội cũng vẫn phạm tội. Vì tội là sự cám dỗ từ bên ngoài được lòng tham hưởng ứng. Không ai thoát khỏi lòng tham, vì đã được sinh ra trong dòng dõi phạm tội, nghĩa là từ Adam là tổ phụ của loài người. Phủ nhận tội hay tức giận bị cáo là có tội cũng không giải quyết được gì cả, vì hễ có tội thì chờ đợi đền tội. con đường duy nhất vẫn là tìm đến chỗ được tha tội. Đó là thập tự giá, là Chúa Giêsu. Khi bạn tin nhận Chúa Giêsu với mục đích được tha tội và tái tạo cuộc đời, bạn sẽ kinh nghiệm được như thế nào là cuộc đời mới, và bạn sẽ biết đâu là ánh sáng trong trần gian tăm tối này. Con chó của ông thầy thuốc. Có một vị bác sĩ người nước Anh, khi đi đến nhà bệnh nhân chữa bệnh, ông thường cho con chó con đi theo. Một đêm nọ, ông được mời đến thăm bệnh cho một người gần chết. Con chó cũng theo ông vào trong nhà. Bác sĩ để con chó nằm ở phòng ngoài, vào phòng người bệnh, đóng cửa lại. Người bệnh thấy cái chết đã gần và nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị gì cả, nên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ này, bên kia cõi chết có gì nhỉ?" Bác sĩ chưa bao giờ nghe hỏi như thế, nhưng chưa biết trả lời làm sao. Dù là người tin Chúa, nên ông cũng suy nghĩ tìm câu trả lời để giúp cho người bệnh trong lúc lâm chung. Giữa lúc ấy thì có tiếng động ở ngoài cửa. Đó là con chó nhìn qua khe hở, hít hít và cào cửa, đòi vào với chủ. Việc này làm bác sĩ nảy ra một ý nghĩ. Ông nói với người bệnh: "Ông nghe tiếng cào cửa đó hay không? Đó là con chó con của tôi đấy mà. Nó theo tôi đi thăm bệnh, nhưng tôi để nó ở ngoài ấy. Bây giờ nó đòi vào. Nó không biết trong này có gì. Nó cũng chưa bao giờ đến nhà này và chắc chắn chưa vào trong phòng này. Nhưng nó vẫn đòi vào vì nó biết tôi ở trong này. Nó thương tôi và tin cậy tôi. Nó biết vào đây sẽ gặp tôi." Chúng ta cũng vậy ông ạ. Chúng ta có thể không biết nhiều về những sự gì xảy ra bên kia ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và tin cậy Ngài, chúng ta biết mình sẽ gặp Chúa sau khi chết. Chúng ta không cần phải sợ gì cả, vì sẽ đến nơi có Chúa. Người bệnh cảm ơn và nét mặt ông bình thản, nhắm mắt lại, từ từ đi vào cõi bên kia.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghiệp vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên Cha chớ con bao bọc con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao